Các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Sắt Son. Trưng bày được thực hiện tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Phần 2. Son. Dũng cảm tiễn đưa chồng con đi chiến đấu, những người phụ nữ nơi hậu phương luôn phấn đấu, giỏi một nghề, biết nhiều việc. Các mẹ, các chị giữ một tấm lòng son, chăm lo sản xuất, nuôi dạy con ngoan, học hành tiến bộ, chăm sóc chu đáo cha mẹ già yếu, bảo đảm sự ổn định, vững vàng của hậu phương lớn miền Bắc, hỗ trợ đắc lực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Tiếp nối truyền thống, phụ nữ Việt Nam hôm nay luôn nỗ lực vượt qua mọi rào cản về định kiến giới, năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, hăng say cống hiến để khẳng định vị trí, vai trò của mình trong thời đại mới. Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Em là người con gái Việt Nam, trung hậu đảm đang lại hay làm. Thời chiến em xông pha lửa đạn, thời bình về lại em giỏi giang. Tiểu mục 1. Tốt gỗ. Trong lao động và chiến đấu, phụ nữ miền Bắc sẵn sàng chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ. Chị em quyết tâm bảo vệ và xây dựng miền Bắc thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, để chồng, con luôn chắc tay súng nơi chiến trường ác liệt. Kiên cường, trung hậu, đảm đang, việc nhà, việc nước, vẹn toàn cả hai. Anh đi đánh giặc đường dài, tay cày, tay súng, hôm mai chuyên cần. Xạ thủ em bắn đúng tâm, đường cày thẳng tắp, ngang tầm với anh. Sau năm 1954, phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng và Chính phủ ta tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh công tác thi đua, coi trọng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo ra động lực mới trong học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu. Với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, các phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở tất cả các ngành, các giới trong cả nước. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước, tập thể nhà máy dệt Nam Định đã phát động phong trào mang tên Thiên Lý Mã. Phong trào diễn ra sôi nổi trong từng buồng máy và toàn nhà máy với khẩu hiệu sản xuất 10 triệu mét vải vì miền Nam ruột thịt. Trong đợt thi đua đó, cả nhà máy dệt Nam Định đã phấn đấu và sản xuất ngày đêm, về đích trước thời gian quy định, vượt mức 1 triệu 74 mét vải. Để có được kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng khắc phục hoàn cảnh khó khăn của những người thợ máy. Họ đều còn trẻ tuổi nhưng đã nỗ lực vượt lên bản thân mình để sản xuất giỏi và chiến đấu anh dũng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất của chiến tranh. Điển hình trong phong trào trên có tấm gương anh hùng lao động Nguyễn Thị Thạc, công nhân nhà máy dệt Nam Định, kiện tướng đứng máy sợi của nhà máy. Ở tuổi đôi mươi, bà Thạc luôn lập kỷ lục cao nhất của ngành dệt. Lúc cao điểm, một mình bà Thạc đứng từ 1.200 đến 1.400 cọc sợi. Bà Thạc cho biết, sở dĩ tôi đứng được nhiều cọc sợi và hoàn thành kế hoạch hàng năm, mục đích và động lực chủ yếu là lòng yêu nước. Chỉ nghĩ làm sao cho sản xuất thật nhiều sợi, nhiều vải để phục vụ nhân dân, xây dựng miền Bắc vững mạnh, góp phần thống nhất đất nước. Chúng tôi chỉ có mục đích là lao động, phấn đấu không ngừng theo lời Bác dạy là kế hoạch 1, giải pháp 10 và quyết tâm 20. Và lúc đó, thanh niên lạc quan yêu đời, chỉ nghĩ đến hoàn thành kế hoạch và vượt mức kế hoạch, chẳng bao giờ nghĩ sẽ là lao động tiên tiến hay chiến sĩ thi đua này nọ. Bà Nguyễn Thị Thạc là một trong những gương mặt phụ nữ điển hình của nhà máy dệt Nam Định trong giai đoạn thi đua yêu nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Giai đoạn 1955-1975 của nhà nước. Đối với bà, mục đích lớn nhất là hiệu quả công việc. Tấm gương ấy đã góp phần tạo dựng truyền thống sống và lao động anh hùng cho ngành dệt may nói riêng và là tấm gương cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Theo lời kể của bà Thạc, với những thành tích đạt được, năm 1960 được sự đồng ý của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đoàn đại biểu công nhân nhà máy dệt Nam Định được cử đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhà máy dệt Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Đơn vị kết nghĩa, bà Thạc cũng đã được đi tham quan trong dịp này. Theo lời kể của bà, các đại biểu nhà máy dệt Nam Định, Việt Nam đã mặc áo hanbok, trang phục truyền thống của Triều Tiên. Đây là sản phẩm dệt may được sản xuất và sử dụng làm tặng phẩm trao đổi trong phong trào thi đua hữu nghị giữa hai nhà máy dệt. Bà Thạc đã mặc sản phẩm quà tặng của nước bạn trong những buổi tham quan, gặp mặt và giao lưu cùng với các bạn nhà máy dệt Bình Nhưỡng. Hơn 20 năm sau chuyến tham quan, bà Thạc vẫn trân trọng giữ gìn áo hanbok như một kỷ vật thiêng liêng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh chiến tranh phải sơ tán nhiều lần, đồ đạc bị thất lạc nên bà Thạc chỉ còn giữ lại được phần áo khoác ngoài của bộ hanbok. Cũng trong dịp tham quan và học tập đó, bà Thạc cũng được lãnh đạo nhà máy dệt Bình Nhưỡng tặng cuốn sổ ghi chép. Cuốn sổ đã được bà Thạc rất trân trọng. Bà đã sử dụng nó để ghi lại chương trình, nội dung làm việc và lịch học tập tại Bình Nhưỡng. Cùng với những kỷ vật đó, bà Thạc còn giữ những tài liệu, hiện vật trong những lần gặp và làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1961-1964. Ngày 25 tháng 12 năm 2013, theo đề nghị của Bảo tàng Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thạc tặng lại các kỷ vật này cho bảo tàng, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị. Tiểu mục 2. Tự tin, tự trọng. Phụ nữ Việt Nam hôm nay có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Chị em có đầy đủ trình độ, năng lực để làm chủ kinh tế, làm chủ xã hội và bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Do diện tích có hạn, trưng bày chuyên đề sát son giới thiệu một số phụ nữ có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng trong từng lĩnh vực cụ thể như âm nhạc, nghệ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao, truyền cảm hứng, v.v. Đầu tiên là câu chuyện về tiến sĩ sử học Nguyễn Thị Hồng Cúc. Không từ bỏ đam mê, ở tuổi 68, vừa bình phục sau đợt tai biến mạch máu não, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau 7 năm nghiên cứu, một trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021. Nếu các bạn có mục tiêu trong cuộc đời thì cỡ nào bạn cũng có thể đi tới. Không phải vì vấn đề gia đình hay tuổi tác, ngay cả khi về hưu, chúng ta vẫn có thể thực hiện được mục tiêu đời mình. Thạc sĩ, bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021, chia sẻ: đây là dịch bệnh có tầm ảnh hưởng lớn, gây nhiều thiệt hại về mọi mặt đời sống. Đối phó với dịch là khó khăn chung và có sự hy sinh của rất nhiều người. Từ các cấp lãnh đạo đến y bác sĩ hay nhân viên hành chính, nhân viên vệ sinh đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để chữa cho bệnh nhân khỏi, phục vụ cho bệnh nhân tốt nhất. Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh, nhà giáo dục, sáng lập, chủ nhiệm câu lạc bộ đọc sách cùng con, một trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021, chia sẻ: chìa khóa của việc xây dựng văn hóa đọc gia đình là tôn trọng quyền không đọc của trẻ. Như người ta thường nói, đủ nắng cây sẽ nở hoa, việc đọc cũng được xới xáo lên, đủ lôi cuốn là trẻ em sẵn sàng thử sức. Bà Trần Thị Kim Thia, 63 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, đã dạy bơi miễn phí cho khoảng 3.800 trẻ. Một trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021 tâm sự: "Tôi còn mạnh giỏi, khỏe, còn dạy các em được thì tôi dạy. Tìm từng nhà để kiếm các em dạy các em biết bơi, để các em không bị chết đuối. Vật chất tôi không có, chứ tình thương trẻ tôi rất nhiều. Tình thương cô bác xóm giềng rất là nhiều, tôi không nghèo. Cống hiến cho xã hội được bao nhiêu thì nên bao nhiêu. Làm gì được thì tôi cứ làm." Nhạc sĩ Trần Kim Ngọc, người tiên phong trong dòng nhạc thể nghiệm và sáng lập trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm, tâm sự: "Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi biết nghệ thuật thử nghiệm ở Việt Nam vẫn còn là một khái niệm xa lạ. Học thì mờ nhạt, thiếu thông tin, cũng chẳng có nơi nào dành một chỗ cho âm nhạc, nghệ thuật thử nghiệm. Từ các học viện giáo dục đến hệ thống các nhà hát, sân khấu lớn nhỏ, cũng không có cơ chế bảo trợ tài chính. Tôi thực sự thấy thiếu những môi trường sinh hoạt nghệ thuật thể nghiệm đương đại ở mọi cấp độ một cách có tầm nhìn. Vì thế, tôi muốn tự tay mình tạo ra một hệ thống nhỏ, song song với những gì đã có và gọi nó là Home, ngôi nhà dành cho nghệ thuật thử nghiệm, nơi hỗ trợ và xây dựng những theo đuổi nội tâm cá nhân, cách tân, vượt ra khỏi ranh giới sẵn có, tìm kiếm những trải nghiệm của sáng tạo và sự tự do." Vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ: "Ở Mỹ, mỗi ngày em tập từ 7 giờ 15 sáng đến 20 giờ 30. Nhiệm vụ của em là ăn, là bơi, là ngủ. Dù một năm chỉ có 7 ngày được sống như người bình thường thì rất ít, nhưng cũng rất vui. Nếu 365 ngày trong năm đều vui như thế, thì dần dần có thể sẽ không còn cảm thấy vui nữa." Nhạc sĩ, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, một trong 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021, chia sẻ: "Lý thì đúng là thích mơ mộng rồi, nhưng lại thích hơn khi thực hiện hóa được ước mơ. Lý chẳng biết phải hiểu sao cho đúng về mơ mộng hay thực tế nữa. Trong sáng tạo, có lẽ mơ mộng giúp cho mình rất nhiều, nhưng khi làm ra sản phẩm thì phần thực tế sẽ giúp mình thực thi được những điều mình mơ ước." Vận động viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2009-2011 Nguyễn Thị Hải hồi tưởng: "Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi thi đấu tại Philippines cho người khuyết tật, tôi được 3 huy chương vàng liên tiếp nên nhận được 100 triệu. Nghe thì có vẻ lớn, nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ dám mơ ước đến số tiền như thế, chưa đừng nói đến được cầm trên tay. Điều lớn lao hơn cả là từ lúc nhỏ, tôi được hòa nhập với mọi người, cảm thấy bản thân mình có trọng lượng hơn, đóng góp giá trị cho xã hội." Còn với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoen Nie thì: "Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã mang đến cho tôi sự trưởng thành, có cơ hội hiểu rõ hơn về bản thân, biết là mình có thể kiểm soát được cảm xúc của mình hay không, có đồng cảm với người khác hay không. Đó là những điều mà tôi cảm thấy tâm đắc khi trở thành Hoa hậu." Cuối cùng là nội dung triển lãm ảnh Tốt Sơn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn là câu tục ngữ quen thuộc, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, những giá trị nội tại của người Việt nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Những phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tự tin, năng động gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Những người phụ nữ Việt từ xưa tới nay luôn sống trọn vẹn với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và không ngừng hội nhập với những giá trị thời đại. Từ xưa đến nay, không khó để bắt gặp những người phụ nữ vừa tốt gỗ lại vừa tốt sơn. Tốt gỗ hay tốt sơn đều là những giá trị mà người phụ nữ Việt đã, đang và sẽ luôn hướng tới để tỏa sáng. ánh mắt, đôi môi, làn da hay thần thái, trí tuệ của người phụ nữ Việt đều rực rỡ và riêng biệt. Hãy đến với trưng bày Sắt Son và cùng chúng tôi nhìn ngắm rõ hơn những nét đẹp của phụ nữ Việt qua triển lãm ảnh Tốt Sơn.